ông chỉ biết một điều là tôi không biết gì hết. Thì cái câu này cũng lọt vào cái giác quán, không phải lọt vào cái giác quán mà vẫn còn dính một niệm nữa này. Thay vì là Phật.
Đã người ta đã chỉ cho mình rồi, cái mà tôi không coi, cái mà tôi biết rõ nhất là tôi không biết gì hết. Cái mà tôi biết rõ nhất là tôi không biết gì hết.
Đó là tôi biết rõ nhất. Đó là cái câu của thầy á.
Dạ. Cái này nó giống giống như câu thổi thầu rồi.
Mình quay lại cái pháp tu của mình, quay lại pháp tu của mình. Thầy cảm ơn thiện nhân hỏi để cho mỗi người học, nhưng cũng nhân cái hỏi đó thì thầy cũng chia sẻ với mọi người đừng chạy ra ngoài nữa. Mà luôn luôn quay về mình, cái quan trọng là phải hỏi lại mình. What do I want? Mình muốn cái gì đây? Người ta là bậc vĩ nhân, người ta là ông Phật rồi, thì người ta được hưởng những gì người ta làm. Còn mình đây nè, chính mình đây nè, những cái người đó sự thật chẳng dính dáng đến mình hết ạ. Nếu mình cứ ngồi mà mình gọi là ngắm nhìn người ta mà mình không chịu sửa cho chính mình á, thì rõ ràng uổng một kiếp người của mình. Mình có khả năng giống như người ta mà. Nếu mình không tu, mình không thay đổi cái đường hướng của mình, nếu mình không thay đổi cái cách tu của mình, thay đổi cái cách gọi là xử sự của mình, thay đổi cái thói quen của mình á, thì coi chừng ngày hôm nay cũng y chang như ngày hôm qua, mà ngày hôm qua cũng y chang như cái ngày sau này, cũng một kiểu đó thôi. Ông Vĩ Nhân ông nói câu hay hả, cũng là đánh thức mình, thức tỉnh mình. Mình không ở trên cái sự việc của ông mà mình phân tích, không nên. Tại vì mình có phân tích đi nữa, mình phân tích theo cái ý mình thôi, chưa chắc có phải là của họ. Dù cái đó là nhất quán hay là không nhất quán gì nữa, đó là cái nhìn của mình thôi. Nhưng mà cái mà thầy muốn đại chúng, thầy muốn chia sẻ với đại chúng là nhìn lại mình, nhìn lại cá nhân của mỗi người chúng ta tự ở trên con người của mình đây. Nếu như mai mà mình mất đi, những gì mình làm nó đã xong chưa? Hay là mình vẫn còn ôm những cái băn khoăn, lo lắng? Hay là mình đang gọi là sinh ở trong cái sự khủng hoảng, sợ sợ? Tôi người nói thôi đi thầy, giờ mà chưa chết đừng nghĩ tới chết, cứ tự nhiên sống đi. Đó là cái mà con người của mình hàng ngày mình cứ để tự nhiên nó sống, mình không có lập ra cái quy trình á, thì mình coi chừng thế gian họ sống cũng y chang vậy đó, kêu là sống trong hồ đồ thì sẽ chết trong hồ đồ. Cũng giống như tất cả mọi người trên chiếc tàu, mà chiếc tàu đó mình thấy rõ ràng trên chiếc tàu hay chiếc ghe đó, nó đang đi theo cái dòng nước, mà biết rằng cuối dòng nước đó là một cái thác, nó sẽ đổ xuống. Một thác rất là cao, chắc chắn đổ xuống là không ai còn sống hết. Những người trên tàu cứ lo hí hửng, lo chơi, lo giỡn. Nhưng mà cái người trí họ không chấp nhận cái việc sự việc đó đâu. Người biết con tàu nó sẽ đi đến cái chỗ xuống, đâm xuống cái dòng thác này, thì họ phải nghĩ ra một cái cách nào để họ thoát. Đó là người trí. Thì mình cũng vậy, mỗi ngày mình đi theo cái dòng đời, sáng, tối, sáng, tối, nó tào mòn mình. Và cuối cùng mình sẽ rớt xuống cái dòng thác đó đấy các bạn. Cái người khôn, người trí phải tính cái cách như thế nào. Chứ không thể rằng ngồi trên chiếc ghe đó mà ngủ được. Không cách nào ngủ được hết. Ừ. Mà không vẫn không dám ngủ, mà lại nghe ai chỉ cái phương pháp nào để mà vượt á, ráng mở con mắt cho sáng lên để mà tìm cái phương pháp để mà giải thoát, để mà không lọt vô trong cái dòng thác đó, thì cái đó mới trúng chứ, phải không? Nên là trời nó tôi ngủ đi, trời tôi giống như ông Sô Ma vậy đó. Giống Sô Ma không nói, là giống con ma thì đúng hơn, con ma ngủ. Ông Sô Ma gọi là tâm ông gọi là vững chắc, khác ông thoát, ông ra khỏi bọc lương, ra khỏi cái dòng thác của thế gian, còn mình chưa thật sự quay lại hỏi mình có mình ra chưa. Nếu chưa đó thì mình phải ráng canh cánh bằng mọi cách như thế nào để mình phải tìm phương pháp để mình thoát, chứ không thể như vậy được. Còn biết bao nhiêu người trên chiếc tàu đó, nào là người thân của mình, nào là cha mẹ, chồng con, chị em mình ở trên chiếc tàu đó, ngủ được sao? Ừ, ngủ được sao? Phải nghĩ cái phương pháp chứ, hả? Phải tìm cách chứ, chứ đâu có thể mà bàn luận cái chuyện của thế gian chứ. Ừ. Bàn chuyện thế gian thì cũng vậy thôi, nó cũng nằm trên chiếc tàu, nó cuối cùng nó cũng xuống cái hố đó nữa. Rồi từ cái phương pháp làm sao thoát ra khỏi cái chiếc tàu đó đây, thoát ra khỏi cái dòng nước nó đang đẩy mình xuống dưới cái ở dưới vực sâu đó đây. Cái đó mới là đại trượng phu. Mà mình may ha, mình đâu có cần phải đi tìm phương pháp gì đâu. Đức Phật tìm ra một cái phương pháp đó rồi, Ngài chỉ cho mình. Ngài đã khổ công mấy năm trời, cuối cùng Ngài tìm được cái phương pháp đó. Mình chỉ còn học cái phương pháp đó, và mình hành phương pháp đó, mình thoát thôi. Cái vừa rồi phải nói rằng, thầy cũng vui có một vị Phật tử, bác này cũng 80 tuổi, bác đến với thầy, sau đó bác mới xin xuất gia. Bác xin xuất gia tại vì cái bữa mấy ngày trước, tuần trước bác đến thì thầy cũng có nói với bác, nói thật sự một cái người mà khôn nhất ở trong cái thế gian này, ở trong cái cuộc đời này là đi xuất gia, đó là người khôn. Người khôn à, cả cuộc đời mình nó trôi lăn, mình thấy ăn uống vân vân tất cả nó cũng qua ba bữa ăn rồi xong à, rồi cũng hết cuộc đời. Cái mà hôm nay mà thầy đọc cái bài nói về lịch sử của Đức Phật á, nó rất là hay, rất là hay. Bao nhiêu lần mình đọc, nhưng mà cái lần nó tự nhắc nhở tất cả chúng sanh. Tại sao các vị thử tưởng tượng, mỗi người một cái thúng, mỗi người một cái thúng, đang trôi lền bền ở trên một cái dòng sông, mà cuối cái dòng sông đó là một cái thác thật là sâu, thật là sâu. Chúng ta là những người đang trôi lền bền đó, và đang từ từ đi tới cái thác sâu đó, đều phải rớt xuống cái thác sâu đó hết. Tất cả ai ai mà chính là mình nhìn phía trước, mình nhìn thấy bà con, cô bác, cha mẹ mình đã rớt xuống rồi à, rồi mình thấy kế phiên tới là cái thúng của mình sẽ rớt xuống đấy, chiếc ghe của mình sẽ rớt xuống nữa đấy. Mà tại sao mình không gọi là tỉnh thức mà mình tìm con đường mình giải thoát? Nếu mà thật sự cái sự việc đó đang xảy ra mà trước mắt mình, mà mình thật sự mình thấy rõ ràng, mình chiêm nghiệm lại đi các vị thấy, thật sự nó rõ ràng như vậy, mà tại sao mình lại không có thức tỉnh giống như Đức Phật Thích Ca? Đức Phật Thích Ca, cuộc đời của Ngài sau khi mà được gọi là vua cha, mà gọi là nghe nghe cái lời gọi là dự đoán cho biết rằng nếu mà Thái tử Sĩ Đạt Ta mà lúc mà còn sống, nếu nó còn ở trong cái vương quốc á, tức là còn làm người, thì là một người rất là tốt, gọi là trị vì nhiều quốc gia. Nhưng mà nếu mà xuất gia thành đạo sẽ thành chánh đẳng chánh giác chân dân, thì tâm ông vua cha rất là lo lắng cái vấn đề gọi là đi tu của ngài Sĩ Đạt Ta, nên ông tìm bằng mọi cách tạo hết những cái phương tiện tốt đẹp. Mà nhìn lại những cái phương tiện tốt đẹp của ngài so với mình chẳng có là cái gì hết mà mình bỏ không được. Trong khi đó ngài á, khi ngài cái nhân duyên mà qua một cái lời ca của một cái cô kỹ nữ ở trong cái cung điện đó, kể về ca về cái cuộc sống ở ngoài thành, có những cái cuộc sống gọi là thơ mộng thế này thế kia thế nọ vân vân, thì làm cho ngài thắc mắc. Ngài muốn thật sự, ngài muốn tìm coi ngoài cái cổng thành của ngài, nó còn ngoài cái chu vi gọi là ngài đang sống đây, nó còn ngoài thế gian, nó còn có những cái gì nữa. Ngài mới tìm tòi, vô tình khi mà ngài ra, ngài nhìn, ngài thấy được một cái người già, thì ngài mới ngạc nhiên, ngài mới hỏi Sa Nạc rằng tất cả mọi người đều già như thế nào vân vân. Thì Sa Nạc nói rằng đúng, tất cả không phải dù rằng mạnh khỏe như ngài, mạnh khỏe như con đi nữa, rồi một ngày nào đó cũng phải chấp nhận, phải nhận lấy cái sự già, rồi gặp cái cảnh chết, rồi chấp nhận lấy cái cảnh người bệnh, rồi chấp nhận lấy cái cảnh chết này, không cách nào mà chạy được hết. Thì khi mà ngài nghe được cái câu đó, ngài trong lòng nó băn khoăn liền. Ngài thấy cũng giống như là mình thấy được cái thác, lũ thác trước mặt mình, và chiếc ghe mình hay là cái thúng của mình mà đang ngồi trên đó, nó đang từ từ đi tới chỗ đó, đang từ từ đi tới cái chỗ, và trước mắt ngài thấy biết bao nhiêu người đang chìm xuống, đang rơi xuống hố, đang rơi xuống hố đó. Tại sao mà mình không, bây giờ mình lại không chịu thức tỉnh, mà mình phải tìm một cái con đường giải thoát cho chính mình, và giải thoát cho tất cả những cái người mà mình cho rằng mình thương nhất, người con, người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, anh chị em mình. Tại sao mình không nghĩ tới cái con đường mình phải tìm bằng cách nào? Nếu thật sự mình, các vị đã từng đi vượt biên thì các vị cũng đã biết, mình cũng tìm một cái lối sống của mình bằng đủ mọi cách hết để mà sống sót khi mà gặp những cái cảnh khổ vân vân, thì tại sao mình lại không thức tỉnh giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Khi ngài nhìn thấy cái đó, ngài nói không được, ta không thể rơi xuống cái hố đó, cũng giống như nhìn lại con của ta, nhìn lại gia đình ta, dân dân và tất cả những người chung quanh ta từ từ đều phải nhào xuống cái hố đó hết. Tại sao ta phải chấp nhận cái con đường này? Nên ngài gọi là khăn gói, ngài đi tìm cái chân lý, ngài tìm cái con đường giải thoát cái khổ này. Cho dù rằng các vị là cái người hiểu đi nữa, nhưng mà con đường trước mặt các vị vẫn là cái con đường các vị cũng phải đi rớt xuống cái hố đó. Thì mình phải tìm bằng một cách gì để mình phải giải thoát nó, chứ không phải nói hiểu là thoát được đâu. Mình phải thực hành, mình phải tìm bằng mọi cách mình phải giải thoát, mình phải tu như thế nào, chứ không thể nói rằng là mình sẽ giải thoát, không có đâu. Hả? Phải thực tiễn, phải thực tế. Hả? Bởi vì phải canh cánh tự nhắc lại mình, sanh tử ngày mai nó mất đó, mình sẽ như thế nào đây? Mình chấp nhận con đường, chấp nhận rơi xuống cái hố sâu đó sao? Tất cả mọi người đang rơi xuống, con mình cũng đang đi tới cái con đường, đang tới cái hố đó, nó rớt xuống đấy. Nếu mà con mình thì mình phải làm sao đây? Hả? Chấp nhận mình buông tay sao? Hả? Mình phải làm sao? Mình phải tỉnh thức, mình phải làm sao? Mình phải tìm ra cái chân lý. Mà khi tìm ra chân lý rồi, mình phải hành trì, chứ không thể rằng mình nói là nó giải thoát được đâu. Hả? Mỗi ngày mình đều gọi là đương đầu, mỗi ngày thì mình đều bị lọt vào trong những cái cảnh sa đọa. Cái chỗ này là phải tự mỗi người phải tìm cái con đường phải vượt thoát thôi, chứ không thể ai tìm cho ai được, ai làm cho ai được hết. Mình may mắn mình được nghe những cái giáo lý Phật Đà, may mắn được nghe những cái sự chỉ dạy của Phật, cái con đường giác ngộ của Phật, mà mình vẫn còn chểnh mảng, mình vẫn còn lai rai, mình vẫn còn cãi nó từ, gọi là mình không có thật sự mỗi người chúng ta tự hỏi lại trong tâm mình. Mỗi người chúng ta thử hỏi lại trong tâm mình thật sự có giải thoát chưa? Mình thật sự mình có giải thoát chưa? Hả? Nếu mai mình mất, thật sự mình có giải thoát hay không? hay là mình cũng vẫn ù ù cạc cạc như tất cả những người gọi là những cái phàm phu, những cái bậc và những cái người gọi là không được cái phước duyên gặp Phật pháp. Bởi vậy không có thể chểnh mãn được, không thể chờ đón được, không thể chờ hẹn hò được, hẹn nay hẹn mai được. À, trước mắt mình là cái hố đó, thật sự là một cái hố, nó sẽ rơi xuống đó. Lúc đó mình có còn phải hẹn không? Hay là mình phải gấp rút, mình phải tìm bằng mọi cách để mình phải vượt ra, mình phải làm sao mình chụp lấy cái dĩa bay, nó đang nằm ở trên mình, và mình làm sao bay ra khỏi cái dòng suối đó. Chứ không thể mình ngồi ở trên cái chiếc ghe đó mà để chấp nhận rằng để cho dòng đời, dòng nước đó nó cứ trôi mình, nó cuối cùng nó nhận mình vào ở trong cái lũ nước đó. Mình phải canh cánh mà nghĩ tới chuyện đó. Bởi khi thì nói cái việc đó, khai thị cho cái bác đó xong, bác khóc, bác đến với thầy mà khóc thì rất là tội. Bác nói con cảm ơn thầy, giống như là thầy đã chỉ ra cái, con thấy được cái con đường này, đó, không còn nhiều thời giờ nữa. Đó. Nó giống như thầy nói, nó giống như là thấy rõ trước mắt biết bao nhiêu người thân mình, nó đang bị gọi là cái dòng đời, dòng nước đó nó ấn chìm. Các vị tưởng tượng một gia đình con cái đó đang một cái thúng, đang một cái chiếc ghe ăn uống no nê sang trọng, nhưng mình thấy rằng chiếc ghe đó đang đi tới cái bờ mé của vực thẳm, thì có sung sướng gì đâu, có sung sướng gì đâu. Mà cái con đường này tất cả chúng ta đều đang đi và đang bị cái dòng nước nó đang lôi cuốn mình đi tới cái chỗ vực thẳm đó các vị. Chuyện này không thể mà mình nói mà mình giải thoát được đâu. Mình phải thật sự có cái sự tu mới được. Mình phải canh cánh trong lòng mình phải nghĩ ra cái phương pháp làm sao mình tu để giải thoát được mới được. Đó. Cũng giống như cái sự việc nó xảy ra, cái người mà đi, có cái cô đó, cô đi vượt biên mà cô đem cái vàng bạc cô đi theo vậy đó. Cuối cùng rồi trên tàu gọi là hải cổ thôi. À, mà trong khi đó vàng bạc lúc đó không có làm gì được hết, tới nước còn không có mẫu. À, rồi ôm cái vàng bạc đó là chết. Mình ôm những cái tài sản của cải càng lớn, càng kết xù nhiều chừng nào, thì nó lại càng khó vứt bỏ nhiều chừng ấy. Làm sao mà giải thoát đây? Mà nó rõ ràng nó xảy ra trên con người của mình mỗi ngày, bao biết bao nhiêu cái lo, biết bao nhiêu cái sợ hãi, biết bao nhiêu cái gọi là đủ thứ nó rình rập, nó không tốt, nó rình rập với mình. Mà tại sao mình lại không thức tỉnh? Mà ông cụ không có được thường xuyên được nghe pháp đấy. Mà chỉ có một lần thì nhắc ông cụ thôi à, với tất cả đại chúng. Thì nói cái người khôn là cái người xuất gia, làm gì làm các vị cũng vào trong cái dòng của ba đời chư Phật, trên con đường của ba đời chư Phật. Mang cái y xuất gia không phải là dễ đâu. Rồi cũng xong hết một mạng người, nhưng mà cái nghiệp trở lại, nghiệp nào nó đi theo nghiệp đó. Như thầy đã nói, mỗi ngày trôi qua đời mạt pháp thì nó càng ngày càng xa với Phật pháp. Đời sau mình trở lại chưa chắc mà Phật pháp nó còn thịnh hành, gọi là một cách dễ dàng để cho mình nghe. Biết bao nhiêu sự cám dỗ, biết bao nhiêu cái sự gọi là cột mình. À, mà đời này có được nhân duyên làm thân người rồi mà không tu, mà không giải thoát được thì thế rất là uổng. Nó rất là uổng. Rất là uổng các vị. Đừng có nói rằng là mình có khả năng, không có đâu. Thử hỏi lại mình trong một ngày hôm nay á, mình tu được bao nhiêu? Mình đều bị gọi là vật chất nó điên đảo mình. Đó. Các vị nhớ hình, gọi là hình dung ra cái cảnh mình đang ngồi trên một cái thúng hay là một chiếc ghe, mà chiếc ghe nó đang từ từ đang bị trôi tới cái bờ vực thẳm đấy. Dù trên ghe có ăn có ngon đi nữa, à, nếu cái người mà có trí tuệ, cái người khôn là bắt đầu phải biết chuẩn bị, chứ không phải đợi tới lúc mà nó rơi xuống vực thẳm rồi đâu còn cái cơ hội gì chuẩn bị. hay nó gần tới cái mé gần rồi, đâu còn cái cơ hội mà để gọi là đổi hướng được, cơ hội để ta chuyển mình được. Bây giờ thân còn lành lặn, trí tuệ còn gọi là sáng suốt, mà không nghĩ tới con đường giải thoát thì rất là uổng. Mà giải thoát không phải là trên miệng nói đâu, mà phải là tâm hành. Chứ phải nói mà giải thoát, phải tâm hành. Đức Phật khi mà thấy cái cảnh đó rồi, Ngài về, Ngài băn khoăn, Ngài không có ngủ được, Ngài không có cách nào mà gọi là Ngài sung sướng, Ngài sống mà sung sướng được nữa. Từ khi Ngài thấy được cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết rồi, Ngài không cách nào mà Ngài sung sướng được hết. Còn mình, trong cái đó nhan nhản mỗi ngày mình đều thấy, à, chính nó xảy ra trên con người của mình á. À, hôm qua tóc nó còn đen mướt, bữa nay bắt đầu nó có hoa râm rồi. À, nhìn lại khắp cơ thể mình bắt đầu nó suy nhược, nó thấy rõ luôn mà mình lại cũng chưa có tỉnh thức nữa. Thì tới khi nào mình giải thoát được đây các vị? Mà thấy ổn không? Cái người không hiểu Phật Pháp thì người ta bị chết ở trong cái cảnh vô minh trôi lăn trong đó thì không nói. Còn mình hiểu Phật Pháp rồi mình cũng nằm ở trên cái con thuyền đó mà mình không tính cái con đường mình giải thoát thì rất là ổn. Trong cái đó mình có cái bản đồ, mình không tìm cái phương pháp, mình cứ để chển mã, mình cứ hẹn rồi mình cho rằng chưa đâu, chưa tới nào. Thì hy vọng tất cả chúng ta hãy ngồi tỉnh thức lại, hãy quán xét lại. Phải có một cái gì đó thực nghiệm trên con người của mình, trên cái sự giải thoát của mình thật sự, chứ không thể là mình học, mình nghe rồi mình lại không hành thì nó uổng lắm, uổng. Đức Phật nghe, Đức Phật thấy những cái cảnh đó, Đức Phật không chấp nhận. Ngày về, Ngài mới hỏi vua cha rằng, vua cha cứ mong muốn rằng Ngài là cái người kế thừa khỏi vậy. Ngài nói rằng khi nào cha cho con bốn cái điều, mà bốn cái điều đó mà làm được thì con mới gọi là ở lại, gọi là con kế thừa sự nghiệp của cha. Cha làm sao cho con đừng già, làm sao cho con đừng bệnh, làm cho con đừng chết, làm cho con đừng khổ đau. Mà Ngài đại diện cho chính mình cũng vậy. Tại sao mọi sự việc nó xảy cho mình mỗi ngày mình chưa tỉnh thức? Tới khi nào mình mới tỉnh thức đây? Rồi cứ dúi đầu vào trong mỗi cuộc sống hàng ngày, cứ chui vào trong đó, cứ để cái dòng đời nó cứ dẫn mình đi, dẫn mình đi, dẫn mình đi. Sáng dậy, sờ quay lo cơm nước, chuẩn bị đi ra tiệm. Ra tiệm rồi làm được mấy người xong rồi về hết một ngày. Rồi cứ như vậy rồi trong đó có sự hơn thua, được mất rồi, thì xèo ở trong đó. Rồi tạo ra những cái sự khổ đau. Khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Cứ liên tục như vậy hoài. Hết ngày này qua ngày khác, chồng chất, tuổi đời nó lớn. Mình ngày nhìn lại mình ăn cũng có ba bữa ăn thôi à. Rồi cũng nằm ngủ rồi xong hết một ngày, tiếp tục ngày kế tiếp, giá cái cày đi cày tiếp, y chang như vậy. Như vậy hỏi mình giải thoát được cái gì? Thật sự trong tâm mình có giải thoát không? Bởi vì có một vị thiền sư nói, chính là cái thói quen của mình giết chết mình mà mình không hay. Thói quen của mình giết chết mình. Thầy hy vọng rằng có một người gọi là ra đời, Ngài sanh ra rồi, Ngài đi tìm đạo rất là cực khổ. Rất là cực khổ. Tìm cái chân lý cho mình. Đang sống trong một cái cảnh giàu có, đầy đủ hết, quyền quy đủ thứ hết, mà Ngài còn bỏ hết. Ngài thấy những cái thứ đó là những cái mà giết Ngài. Những cái thứ đó giết không phải chỉ Ngài không, tất cả chúng sanh. Bị gọi là bị cái đồng tiền nó vây, nó bủa, nó làm cho điên đảo trong đó. Nhìn lại đi, cũng ăn cũng ba buổi thôi rồi cũng ngủ, có tiền nhiều rồi chết cũng chẳng có đem theo. Chui vào trong cái con đường tu rồi nhiều khi còn bị gọi là dính mắc ở trong cái tiền bạc, phải điên đảo, rất là điên đảo, rất rất là điên đảo trong đó. Hy vọng rằng tất cả chúng ta tỉnh thức lại. Chúng ta tỉnh thức lại. phải tính một cái sự việc gì cho cái con đường giải thoát của chính mình. Mình không thể là đi theo trôi, để cái thúng đó nó trôi cuối cùng đi tới một cái thác đó, nó phải bị đắm vào trong đó, phải vùng lên, phải sửa lại, phải đổi lại, đổi lại cái cách hành động của mình, cái lời nói của mình, những cái suy nghĩ của mình, vân vân, phải chuyển lại. Không để nó cứ mỗi ngày mình rõ ràng nó đang đi lần tới cái thác đấy các vị. Mình không cố gắng mà mình tu sửa liền thì tới lúc đó là trải. Rồi theo nghiệp đó rồi cứ mang mang, nó dẫn mình vào ở trong cái cảnh luân hồi đau khổ nữa. Cứ tiếp tục. Đời nay nghe pháp rồi còn không chịu tu đó, mà đời sau gọi là duyên gì mà sau gọi là sanh ra mà được nghe pháp. Rồi lúc đó còn như thế nào nữa, trôi lăn còn khổ nữa, khổ nữa. Mà thật sự một cái người tu luôn luôn đem tới cái tâm cho mình an, thử hỏi mình có an hay không. Nếu mà các vị cho rằng các vị là những người đang tu, các vị người là những người đang thực hành pháp, thật sự các vị có an không? Nếu mà không an là mình biết rằng là mình như thế nào, mình phải sửa đổi cái cách hành động của mình liền, sửa đổi về cái nhìn của mình liền, không thể là cứ đi theo con đường cũ được. Nhìn lại đi, các vị có tiền nó cũng chỉ là những cái tờ giấy hay là những cái báo cho các vị biết, à có được 100, 200 ngàn hay 1 triệu bạc đi nữa, nhưng nó chỉ trên cái tờ giấy, nó chỉ thỏa mãn trên cái ý thức trong tâm thức mình thôi. Rồi mình cũng phải đương đầu với cái chết các vị. Bây giờ quay ngược lại thử hỏi mọi người đi, giờ cho các vị có tiền đó, rồi các vị ngày mai các vị phải đem ra xử tử hình, các vị có muốn không? Cho các vị ăn một buổi ăn thật là ngon, rồi ngày mai các vị phải chết đó, các vị có muốn không? Các vị phải lìa hết những người thân của các vị, lìa hết tất cả những gì mà các vị đang có, các vị có muốn không? Mà sự việc này nó là thật, tất cả mọi người chúng ta đang đương đầu vào trong cái sự việc đó. Thì mình phải làm sao mình tìm tới con đường phải giải thoát. Mình phải làm sao gọi là xứng đáng là gọi là con của một bậc đã giác ngộ, người đã gọi là cố gắng tìm ra chân lý cho mình. Mình chỉ thực hành theo thôi. Thật sự đó các vị, cái người khôn ở trong cái đời này phải làm sao phải xuất gia. Khó khăn hồi xưa lần xuất gia là mình dưới gọi là 30 tuổi, hay là trễ lắm là 35 tuổi. Còn sau đó là các chùa không có cho mình nhận mình xuất gia nữa. Mà bây giờ gọi là các chùa nhận cho mình ở cái lứa tuổi lớn đó mà xuất gia, mà mình không bước vào trong cái con đường của ba đường chư Phật thì rất là uổng. Từ Đức Phật, Tỳ Bạc Thi, Tỳ Khí, Tỳ Xá Phù vân vân, các ngài cho tới Thích Ca Văn, các ngài các vị tưởng tượng các vị đó đang mặc trong cái y vàng, ở trong một cái tướng như thế đó, các ngài đi trước, mình cũng ở trong cái tăng đoàn đó. Sống ngoài đời cũng ngày ăn ba buổi rồi cũng xong. Rồi cái mà mình tạo tác là tạo tác cho gia đình mình, tạo tác cho con mình, làm cái nhà cho đẹp, rồi được hưởng thụ, càng hưởng thụ càng dính mắc, càng khổ trong đó, không giải thoát được. Còn những cái người xuất gia làm những cái gì, tất cả đều vì chúng sanh. Hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Trong lúc mình còn khỏe mạnh, mình không dấn thân vào ở trong con đường giải thoát, thì tới lúc đó làm sao giải thoát nổi.